lòng trắc ẩn, đại bi tâm, không có sự phân biệt, cũng như ánh sáng mặt trời không phân biệt một ai. Nó không làm người nào hay vật nào đặc biệt hơn. Nó cũng không phải là thứ tình yêu chỉ dành cho riêng một người. Lòng trắc ẩn dành riêng cho ai đó không phải là tình yêu của Thượng Đế, mà là tình yêu của bản ngã. Tuy nhiên, tình yêu đích thực có thể được cảm nhận với mức độ mạnh mẽ khác nhau. Có thể tình yêu của bạn được phản ảnh bởi một người nào đó rõ ràng và mạnh mẽ hơn so với những người khác. Và nếu người đó cảm nhận giống như vậy đối với bạn, thì có thể nói rằng bạn có một mối quan hệ yêu đương với người đó. Ở đây, mối liên hệ ràng buộc bạn với người đó cũng giống như mối liên hệ ràng buộc bạn với một người bạn ngồi chung trên một chuyến xe buýt, với một con chim, một bụi cây hay một cành hoa. Điều khác biệt chỉ là cường độ cảm nhận của bạn sẽ có mức độ khác nhau trong mỗi quan hệ. Ngay cả trong một mối quan hệ nghiện ngập, sẽ có lúc có một cái gì đó rất thực chiếu xuyên qua những hệ lụy của loại quan hệ này. Điều đó có thể vượt lên trên những nhu cầu gây nghiện cho nhau. Đó là lúc lý trí của cả hai người tạm thời lắng xuống và cái khối khổ đau sâu đậm trong mỗi người tạm thời ngủ yên. Điều này thỉnh thoảng xảy ra trong khi bạn đang âu yếm thân mật với nhau, hay trong khi bạn chứng kiến phút giây sinh nở kỳ diệu, hoặc là đứng trước sự hiện diện của cái chết, hay trong một cơn bệnh ngặt nghèo, hay bất kỳ những gì làm cho lý trí của bạn chịu đồng hàng. Khi điều này xảy ra, bản chất chân thực của bạn thường bị chôn sâu dưới những quạt náo của lý trí, bỗng nhiên được phơi bày ra, làm cho sự truyền thông chân thật có cơ hội được xảy ra. Sự truyền thông chân thật chính là sự hòa đồng để trở thành một. Sự nhận thức được tính nhất thể đó cũng chính là lòng trắc ẩn. Thường thì điều này bị biến mất nhanh chóng, trừ khi bạn có khả năng hiện diện đủ mạnh để không bị lý trí và những kiểu hành xử theo thói quen cũ của trí năng chi phối. Ngay khi trí năng và thói quen cho rằng tôi chỉ là những ý nghĩ hay cảm xúc tiêu cực ở trong tôi trở lại, bạn sẽ không còn là chính mình nữa, mà chỉ là một hình ảnh tượng trưng của lý trí của mình mà thôi. Và bạn lại bắt đầu những trò chơi hay đóng những vai tuồng để đáp ứng những nhu cầu của bản ngã bạn. Lúc đó bạn lại trở thành một khối suy tư mang dáng dấp của một con người, giao tiếp với những khối suy tư khác để diễn tuồng kịch gọi là yêu đương. Dẫu có những phút giây thoáng qua ngắn ngủi, tình yêu sẽ không thể nảy nở được, ngoại trừ khi bạn thoát ly vĩnh viễn khỏi sự khống chế của trí năng và có sự hiện diện đủ mạnh của mình để hóa giải hết khối khổ đau sâu dày. Hoặc ít ra, bạn cũng là một chứng dân yên lặng quan sát những gì đang xảy ra ở trong mình. Lúc đó khối khổ đau sâu kín ở trong bạn mới không còn chế ngự được bạn nữa, và không biến bạn thành một kẻ phá hoại tình yêu.